This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ như Tuyền và Thanh Hùng mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch, chương trình do luật sư Michael Cao phụ trách. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào anh Thanh Hùng cũng như là luật sư Michael Cao trên đường dây.
Dạ vâng, Michael xin thứ nhất là chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư. Thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật học tại Đại học Southern Texas ở Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề tại nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông bây giờ là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ông cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các buổi nói chuyện. Và hơn 15 năm qua thì văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ như là vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, hoặc là ba mẹ bảo lãnh con, hoặc là con bảo lãnh cha mẹ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin gửi đến quý khán giả một cái số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc này. Luật sư sẽ trả lời những thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là đầu chương trình luật sư có gì cập nhật hay không? Nếu mà không thì Như Tường sẽ đón thính giả ngay được không ạ?
Dạ vâng, chắc là bắt điện luôn đi.
Dạ vâng ạ. Như Tường. Dạ. Chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, chị ơi. Em tên Phương á chị.
Chào Phương.
Chị vui lòng cho em hỏi thăm luật sư là em có mẹ em có thẻ xanh rồi nhưng mà mẹ em muốn về Việt Nam ở một thời gian rồi mới quay lại Mỹ á. Vậy ở cũng được bao lâu mới được quay về Mỹ á. Vậy chị có thể hỏi giùm em được không ạ?
Rồi, luật dạ. sư đang nghe.
Dạ vâng chị ơi, một người thần chứa, một người thẻ xanh nha. Michael khuyên yeah. là mỗi một chuyến đi rời khỏi nước Mỹ, nghĩa là ví dụ đi Việt Nam đi nha, mỗi một chuyến đi sớm nhất là đừng có đi hơn 6 tháng. Nếu mà mình có ý định mà đi hơn 6 tháng á thì Michael khuyên là làm gì làm đừng có đi hơn 1 năm nha. Đi hơn 1 năm nó bắt đầu là vô cái lĩnh vực mà rất là nguy hiểm, mà nếu mà mình nghĩ mình đi lâu dài trước khi rời khỏi nước Mỹ thì nên làm luôn cái nó gọi là cái re-entry permit. Có ý định đi lâu dài, nhưng mà nói lâu dài chứ đi trên 1 năm là nó vẫn có cái rủi ro là mình có thể mất cái thẻ xanh của mình. Vậy tuy là có re-entry permit luôn nha, bởi vậy mà cô khuyên là mỗi một chuyến đi thì nếu được là đi dưới 6 tháng, còn bắt đầu dưới lắm thì đi dưới 1 năm nha.
Dạ, vậy là nếu ở trên 6 tháng cũng được hả luật sư?
Đi ở trên 6 tháng á thì cái vấn đề là khi mà vô lại thì nó cho vô, nhưng mà đôi khi hải quan nó đặt nhiều câu hỏi. Thứ nhì á, là ở trên 6 tháng á, mà có ý định vô tịch á, thì mai mốt vô tịch nó sẽ hỏi rất là nhiều về cái chuyến đi hơn 6 tháng. Ok, nhưng mà yes, cái câu trả lời là lâu lâu, bởi đi dưới lắm ở trên 6 tháng, mà dưới 1 năm, vẫn khi vô hải quan Mỹ vẫn ok. Dạ,
dạ, nhưng mà cho em hỏi thăm chút xíu nữa đi, tại vì mẹ em là em mới có thẻ xanh thôi, chứ không phải là có lâu rồi nghe em luật sư, em mới lãnh rồi mới có thẻ xanh thôi. Nhưng mà tại vì mẹ em muốn về Việt Nam ở lâu á, cho nên okay. em cũng sợ là như vậy là có rớt làm gì không ạ?
Ok, so cái vấn đề là có vấn đề gì không? Cái câu trả lời là chỉ có mất thẻ xanh thôi chị. Mất thẻ xanh thôi.
Dạ, chỉ sợ là qua không có được lại qua Mỹ sẽ
okay,
được.
Ok, so ví dụ không? Đi. Ví dụ như ở Việt Nam 2 năm đi, 3 năm, 5 năm đi. Ví dụ, cái khi mà xin vô lại Mỹ nó không cho, thì lên máy bay hết hàng rồi nó nói là hoặc là vô hải quan Mỹ nó không cho, nó nói là rời khỏi Mỹ lâu quá rồi, cô mất cái thẻ xanh thường trú, giờ nó lấy lại nó không cho nữa, bắt về Việt Nam. Ok, còn cái câu trả lời là gì? Ví dụ như ở Việt Nam 5 năm đi, okay, xong rồi ok giờ lớn tuổi muốn vô Mỹ lại ở, thì bất đắc dĩ lắm thì chị mà mở sao bà lãnh lại thôi, chị mới bà lãnh đúng không, định cư đúng không, thì
bây giờ mở lại
mở lại là 1 năm nữa thôi, kỳ rồi là có 1 năm đi phỏng vấn đúng không chị, thì giờ lại mở lại là 1 năm nữa đi phỏng vấn thôi. Tốn tiền thôi.
Coi như là nó không cho thẻ xanh vô nữa, nhưng mà mình có thể bảo lãnh lại được nữa ha luật sư.
Được chị, ví dụ như là mẹ của chị 7 năm sau muốn vô Mỹ lại, cái nó nói không cho vô thẻ xanh mất rồi. Thì chị mở hồ sơ định cư bà lãnh lại giống như kỳ rồi, chị mới làm, nó nộp đơn nghi 130 rồi cỡ 5 sau đi phỏng vấn tiếp.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều dạ.
Nếu như vậy thì rắc rối quá, thôi mình đừng đi trên 6 tháng đi luật sư ha.
Qua nhiều người lớn tuổi như tiền ấy, người ta nhớ nhà, nhớ cái người ta muốn ở lại lâu.
Vâng, một vị thính giả vừa rời khỏi đường dây, quý vị gọi trở lại nha. Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Xin nhắc số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị vui lòng cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Kim anh. Em tính hỏi anh là má em làm giấy bảo lãnh qua đây 8 năm rồi. Thì hồi trước má em cứ đi đi về về, rồi có một lần đó má em về Việt Nam á, bị accident á, gãy chân, không có đi được, nằm nguyên 2 năm trời. Thế năm thứ 3 đi được, thì em làm giấy cho má em qua lại đây. Thì người ta bắt phải đi phỏng vấn lại. Khi đi phỏng vấn lại thì có giấy tờ chứng minh của bệnh viện này kia, rồi người ta cho qua đây, nhưng người ta lấy cái thẻ xanh lại. Khi qua tới đây á, là tới sân bay á, người ta làm lại thẻ xanh khác. Mà hôm vừa rồi, tại vì anh ruột của má em chết á, tại má em phải có bổn phận lo cho bác á, cho nên chưa kịp có thẻ xanh mà má em lại phải về Việt Nam gấp. Bây giờ em có book vé cho má em qua lại cuối tháng 3, tại vì em không biết là khi nào thẻ xanh mới về. Thì cái trường hợp đó sao kia?
Ok, so, cái câu hỏi đầu tiên là chị nộp cái đơn I-90 chưa?
Dạ.
Nộp cái đơn I-90 chưa, I-90 chưa?
Là sao cơ?
Ok, so ví dụ như là má của chị là phỏng vấn lãnh sự. Ok, là tại thông thường là đi lâu quá. Okay, ví dụ như trên 5 đi mà không có re-entry đi. Lãnh sự nói trời, lý do tại sao ở Việt Nam lâu quá, tại hai cái cẳng tôi bị gãy hết đi. Đúng không? Tôi có bằng chứng đàng hoàng mà, đúng không? Thì lúc đó lãnh sự với ok, nói vậy thì thôi, tại chuyện bất đắc dĩ phải ở lại. Thế thì thôi bây giờ nó cho qua lại, nhưng mà nó không có thẻ xanh. Ok, khi vô lại Mỹ, hải quan cho vô, thì cái trách nhiệm của mình là mình nộp cái đơn I-90 để xin cái thẻ xanh mới, xin cái thẻ xanh giống như là renew thẻ xanh cũ, thì có nộp chưa?
Dạ, thì khi xuống sân bay thì nó in, nó lăn tay này kia ở sân bay hết rồi ạ.
Dạ, nhưng mà dường như mình là có trách nhiệm mình làm cái I-90 đó chị. Ok, nào ví dụ đi, ok. Ví dụ đi, bây giờ là chưa nhận được thẻ xanh đi, rồi có 1 tháng sau à, lại chuyện emergency nữa, đúng không? Cái câu hỏi là má của chị có đi được không?
Đấy. Dạ, ý em nói là thí dụ mai mốt thẻ xanh nó về rồi á, rồi có qua lại được nữa không? Mình cầm thẻ xanh đấy về, cho người khác cầm về Việt Nam, rồi má em cầm qua đây đi được nước Mỹ được không?
Đi chắc là được đó chị, tại vì ở trong cái hộ chiếu của má của chị, nó khi mà hải quan nó vô á, khi mà lãnh sự nó đồng ý đó, thế nào nó cũng bấm lại, nó bấm cái đơn I-551, okay? Đơn I-551 là tương đương với thẻ xanh. Ok, chỉ có là mình có cái trách nhiệm là khi về tới Mỹ mình phải nộp cái đơn I-90 để xin cái thẻ xanh mới. Ok, nhưng ở trên hồ chiếu của mình, mình có cái dấu bấm I-551, mình vẫn là thường trú. Có thường trú mình vẫn đi Việt Nam được chị, xong rồi vô ngược lại chị. Nhưng mà mai cũng khuyên kỳ này đừng ở lâu quá thôi. Yeah.
Nhưng mà bây giờ cái visa nó hết rồi thì mình...
Yeah.
Có trở lại bằng cái passport đấy không, hay là passport trong, đó là passport Việt Nam?
Ở trong passport đó thế, ở trong passport đó thế nào cũng có, nó gọi là cái dấu bấm, mà dấu bấm của lãnh sự hay là của di trú hoặc qua cái gì khi nó vô đó, thế nào còn nó cũng dấu bấm là nó cho mình là thường trú, nó xác nhận mình là thường trú.
Ồ vậy hả
cơ? Dạ, mình dùng cái hộ chiếu Việt Nam đi ra xong rồi vô lại Mỹ, dùng hộ chiếu Việt Nam và cái dấu bấm đó.
Dạ, mà giống như lúc xuống sân bay á, là tháng 5 mà tới bây giờ thẻ xanh chưa về, mọi lần lần trước cũng như vậy thì khoảng chừng tháng 2 tháng thẻ xanh nó về, còn bây giờ từ tháng 5 tới giờ mà chưa thấy thẻ xanh về.
Cho nên chưa thông qua. Well, tại vì Michael không có thấy cái hộ chiếu mà cũng không biết nó nằm ở trong đó gì. Nhưng mà nếu mà đoán đúng là thế nào nó cũng dấu bấm của thầy chú xác nhận mình là thường chú à. Ok. Mà nếu mà mình là nó xác nhận mình là thường chú thì đi ok chị.
Vậy thì chắc chụp lại cái passport đó hôm nào ra văn phòng của luật sư.
Tốt nhất là thường thường là mấy cái hộ chiếu á. Không cần luật sư cũng thấy Michael khuyên đó là chị nên chụp hết lại mỗi một trang xong rồi để sổ đó. Ví dụ như mai mốt bị mất hộ chiếu gì mình vẫn còn cái sổ sách là trong đó nó có gì, có dấu bấm gì và vô ngày nào vân vân.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị.
Quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị. Quý vị muốn có một vị luật sư để đòi hỏi bên vực quyền lợi của quý vị thì quý vị hãy đến với chương trình luật sư Michael Cao đang trên làn sóng. Chỉ một cú điện thoại thôi thì mọi thắc mắc của quý vị sẽ được luật sư chia sẻ nhanh nhất. Xin nhắc lại 817-899-4110.
Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì Tân Hùng và Như Tuyền xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Cao ạ. Dạ vâng, văn phòng 1 thì ở Asia Times Square với số điện thoại để liên lạc là 972-606-9988. 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì trong văn phòng Cali Saigon Mall 214-703-0903. 214-703-0903. Và chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Chú.
Hello.
Hello chú.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, chào chú, con đã đang làm giấy thẻ xanh đó. Thì mẹ con đang bảo lãnh con mà mẹ con cũng có thẻ xanh luôn. Nhưng mà người ta gọi con đi lăn tay vào ngày 9 tháng 9 á, thì con muốn hỏi chú là chú có thể đoán cho con là khi nào người ta gọi con đi phỏng vấn không chú?
Ok, so xin lỗi là tên gì?
Dạ, tên Ngọc ạ.
Ok, so bây giờ Ngọc có là nói chung là đột là cỡ tháng 7, 8 đúng không? Là tháng 9 đi lăn tay. Okay.
Dạ, tháng 9 mẹ, đi lăn tay. Dạ đúng rồi.
Mẹ nộp đơn I-130 mà có nộp luôn cái đơn I-485 không? À, ai làm hồ sơ? Tự làm hay là...
Dạ, có. Vừa rồi lăn tay là của I-185 á.
Ok, so 485. Ok.
Dạ,
so, nhưng mà Ngọc là chắc đi học thường xuyên đúng không? Là I-20 vẫn giữ status đúng không?
Dạ, dạ, nhưng học sinh I-20.
Đừng có bỏ nha, tại vì mẹ thầy xanh bảo lãnh nó...
Dạ.
Ok, là Ngọc năm nay bao nhiêu?
Dạ, con gần 21 rồi, tháng 5 tới đây là con sẽ 21 tuổi đó.
Wow, cũng sát lắm nha.
Dạ.
Ok, so... Cái vấn đề là nó có nhiều vấn đề trong hồ sơ này nha. Ok. Mẹ thời sinh và lãnh với con dưới 21 á. Bây giờ nó là current. Bởi vậy mình mới nộp luôn cái đơn I-485. Mình nộp á là mình nộp hồi chắc cỡ tháng gì, tháng 7, 8 gì. Hồi nãy nói nhiều. Tháng mấy? Lăn tay tháng mấy?
Dạ, lăn tay tháng vào tháng 9, ngày 9 tháng 9.
Ok. Nghĩa là mình nộp cỡ tháng 7, 8 đúng không? 6, 7, 8 gì đó. Ok. Hiện tại thời sinh nếu cái đơn I-130 nó được chấp thuận, mình có thể là just status, nghĩa là mình nộp luôn cái 485. Hiện tại ở Dallas, 485 cỡ từ 9 tới 12 tháng.
Okay.
Từ 9 tới 12 tháng. So, cái câu trả lời là hy vọng là cỡ qua hè năm sau, mình được đi phỏng vấn. Nào, cái câu hỏi là hè thì là mình trên 21 tuổi, thì không 2A nó thành 2B thì sao? Ăn thua. Là mình có trừ lại cái thời điểm chờ đợi, nghĩa là cái ngày nộp tới ngày approve. Cái câu hỏi là giờ được chấp thuận chưa? Một cái đơn I-130 được approve chưa?
Dạ chú nhắc lại câu hỏi đó giùm con đi chú.
Ok, so khi mà quá 21 tuổi, khi đi phỏng vấn, nếu mà quá 21 tuổi, thì nó sẽ đổi F2A thành 2B, 2B là tới 5 năm, tháng 8, 24. Nhưng mình được quyền trừ lại thời gian chờ đợi của hồ sơ là ngày nộp tới ngày approve. Cái câu hỏi là ngày nộp mình biết rồi đó, cái ngày chấp thuận đó mình biết chưa?
Dạ chưa.
Ok, so càng lâu càng tốt. Ok, nghĩa là mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Rất có thể là qua tới hè mà đi phỏng vấn đó, thì trừ lại cái thời gian chờ đợi vẫn là dưới 21. Tại giờ hiện tại vẫn là chưa 21 đúng không?
Dạ dạ chưa 21.
Ok, so cái xác suất là mà đi phỏng vấn mà lấy được cái thường trú là tại sân 10 năm luôn thì cũng ok lắm á, thì hy vọng là mọi chuyện là ok, hy vọng là chính phủ giải quyết hồ sơ bình thường sở hữu chú á.
Dạ dạ. Dạ, vậy thôi, cô cảm ơn chú nhiều lắm nha.
Ok, không có chi Ngọc.
Dạ dạ. Dạ.
Dạ vâng, và số điện thoại xin được nhắc 817-899-4110, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề di trú nhập tịch thì quý vị cứ gọi vào nhé. Hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè mà quý vị muốn là quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất thì cũng đừng ngần ngại, hãy gọi để tham khảo với luật sư Michael Cao. Luật sư ơi, hôm nay là mình ở vào 29 Tết, chắc là mọi người đang bận rộn để lo Tết, luật sư hả?
Dạ.
Vâng, xin được mời một vị gọi vào chương trình.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh. Hello. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, em chào anh ạ.
Luật sư đang nghe, anh nói đi.
Dạ, em tên Thư ạ.
Dạ, chào anh.
Hello.
Dạ, mời anh.
Hello. Dạ, mời anh ạ. Mời anh tiếp tục đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, em chào luật sư, em chào các anh chị. Em có một câu hỏi á, là vợ chồng em thì có thể sanh 10 năm. Thì vợ em thì cũng 7-8 năm rồi. Thì nhưng mà em á, thì thường hay về Việt Nam á, một năm em về Việt Nam khoảng 2-3 lần á.
Ok.
Nhưng mà về dưới 6 tháng á, thì như vậy thì không biết là vợ em là thi quốc tịch thì nó có ảnh hưởng gì không anh?
Nó mỗi người mỗi khác. Khi mà dấu tịch là sở di trú, người ta căn cứ theo cái điều kiện của cá nhân của mỗi người. Không, nó không ảnh hưởng tới nhau, nó không có độc lập. Nó độc lập, nó không ảnh hưởng tới nhau. Dạ. Yeah. Ví dụ như là anh phạm tội hình sự đi.
Yeah.
Ví dụ anh phạm tội hình sự đi, có ảnh hưởng hồ sơ vợ không? Câu trả lời là no.
Như vậy là về hồ sơ là nó không ảnh hưởng gì hết anh ạ?
No. Về hồ sơ, ngoại trừ nha, ngoại trừ là một người có quốc tịch rồi. Ok.
Yeah.
Thì là trong 3 năm rồi sống chung với cái người quốc tịch vợ chồng đó mà tiếp tục sống chung với nhau thì cái người này có thể là làm trong vòng 3 năm đến 5 năm. Cái đó là cái ảnh hưởng duy nhất thôi. Còn ngoài cái đó ra thì khi vô tịch đó thì sở di trú căn cứ theo cái điều kiện và cái quá khứ của mỗi người cá nhân riêng chứ không có ảnh hưởng tới nhập. Dạ.
Ồ, dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, okay, cảm ơn các anh chị.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Rồi, vị thính giả này lại rời khỏi đường dây rồi, chắc là bị sơ sót. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay. 817-899-4110. 817-899-4110.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để đặt câu hỏi với luật sư thì cho phép Thanh Hùng hỏi luật sư là có những cái trường hợp mà họ xưa kia họ đã phạm tội nhưng mà bây giờ người ta đã hoàn lương rồi. Thế thì những cái trường hợp như vậy có khả năng nó nằm trong cái diện là dễ bị trục xuất không thưa luật sư?
Well, cái vấn đề có được trục xuất không là phía bên này. Cái câu hỏi kia là có được vô tịch không là phía bên kia.
Yeah.
Okay, nghĩa là một người có thể có hình sự, vẫn vô được quốc tịch mà một người có hình sự có thể bị trục xuất nào? Cái gì là bị trục xuất? Trục xuất là nặng. Nặng là gì? Là felony, là giống như đánh đập người ta, dùng súng ống bắn, rồi dùng vô tù hơn năm. Nói chung là mấy cái hình sự nặng. Thì cái xác suất bị trục xuất khá cao. Xã hội Mỹ mà chính phủ Mỹ người ta không thích mấy người mà có hình sự, mà nhất là mấy cái phạm tội nặng. Okay. Cái câu trả lời là phía bên kia thì nhiều khi không những là một cái nhẹ giống như là misdemeanor, phạt 6 tháng probation, không ở tù. Okay. Ví dụ như là bị lái xe say rượu mà không ai bị thương đau gì hết, cũng là cái misdemeanor, nghĩa là nhẹ. 2-3 cái, nhiều khi kỳ rồi cách đây 3 tuần, 4 tuần gì đó, Michael có 10 khách hàng là 3 cái DWI, 3 cái say rượu nha. Trong vòng 2-30 năm rồi, vẫn vô được quốc tịch. Ok, so cái vấn đề là nặng nhẹ thôi, anh Hùng. Một người mà chỉ có một cái một cái nặng, nó giết người gì đó, là bị trục xuất liền, là tại vì nó phạt vô tù hơn năm là bị trục xuất liền, không gỡ nổi. So cái vấn đề là ăn thua là cái hình sự nó nặng nhẹ thôi. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ thì chúng ta mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Hello.
Dạ chào chị. Dạ chào chị. Chị nghe được không ạ?
Nghe được. Xin chị cho biết tên nhé.
Dạ em tên Hiền. Em xin hỏi luật sư là
Em có nộp hồ sơ để bảo lãnh cho ba mẹ em chuyển đổi tình trạng ở Mỹ xin thẻ xanh. Thì sau khi em nộp hồ sơ xong rồi á, thì đi lăn tay. Thì mẹ em là bị disability, cho nên là không có, em đem mẹ em tới chỗ để lăn tay nhưng mà người ta nói là không có thể nào lăn tay được. Cho nên là cái ông mà trưởng, cái ông giám đốc, trưởng phòng giám đốc ở chỗ đó mới đưa một tờ giấy nói rằng là trong tờ giấy đó nói rằng là em cần phải lấy cái clear form từ cảnh sát. Thì em đã đi lấy của từ hai cảnh sát của Garland với Richardson rồi. Sau đó thì em gửi theo cái địa chỉ mà ổng ghi ở dưới cái lá thư mà ổng nói á, thì em gửi lại ngược lại cho người ta. Thì sau một thời gian sau thì em lại nhận được một cái mời đi lăn tay của mẹ một lần nữa. Thì em lại nghĩ là cái lá thư đó em gửi maybe là nó có thể bị lạc rồi. Em lại gửi cái thư bảo đảm thêm một lần nữa. Thì sau mấy tháng sau em lại nhận thêm một cái yêu cầu để lăn tay một lần nữa. Thì em không biết là trong trường hợp này thì em phải làm gì, tại vì em làm đúng những gì cái ông giám đốc của cái chỗ lăn tay ổng đưa.
Nhưng mà mình không, lý do tại sao không lăn tay thì chị? Không lăn tay được
đó. Dạ, tại vì mẹ em bị stroke á, cho nên là tay chân nó bị co rút lại hết toàn bộ, hai cái tay nắm vô chặt không có gỡ ra được á.
Oh wow, ok. Yeah, tại biết sao cái vấn đề lăn tay nó rất là quan trọng chị. Thường thường là một cái hồ sơ người ta không giải quyết được nếu không lăn tay. Ok, nghĩa là người ta không tiếp tục được, không giải quyết được, bắt buộc phải lăn tay. Mà bây giờ có vấn đề mà nắm lại co lại mà không lăn tay á, thì yes là cái người mà ở bên lăn tay người ta đề nghị như vậy. Nhưng ngược lại, đối với sở di trú, nhiều khi cái người giải quyết hồ sơ người ta vẫn coi muốn cái lăn tay. Ok, lăn tay là một khi vô hệ thống rồi, người ta biết là trước đây mình có hình sự có gì không, có vấn đề với di trú có gì không, là lăn tay người ta biết liền. Ok, so, bởi vậy cái hồ sơ lăn tay nó quan trọng lắm. Mà trong cái trường hợp này mà không lăn tay được thì Michael xin lỗi, Michael cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Yeah, wow, cái này cũng khó xử quá ha. Yeah, tốt nhất là có cái cách nào mà lăn tay được đó chị, là tốt nhất.
Dạ, bây giờ thì em đem mẹ em tới chỗ đó mà người ta không có làm được á, em không biết làm sao luôn. Đó.
Wow.
Dạ, nó cũng có luật sư, có một số trường hợp chẳng hạn như có những người họ bị khuyết tật, họ không có cả hai bàn tay luôn luật sư.
Well, yes, cái chuyện đó có thể xảy ra. Yes. Có người nhiều khi người ta có nghề nghiệp ở đâu, ở Việt Nam ở đâu á, cái ngón tay của người ta đó, cái chỗ mà nó là có lăn tay đó, nó mòn quá. Lăn hoài, lăn bao nhiêu lần nó không được. Cũng rất là tội nghiệp. Bởi vậy cái vấn đề lăn tay, nhưng mà cái lăn tay là cái quan trọng đối với hồ sơ. Lăn tay được thì nó giải quyết hồ sơ, không lăn tay được nhiều thì nó có nhiều vấn đề, bởi vậy bây giờ nó cứ yêu cầu bổ túc hồ sơ hoài.
Nhưng mà tại vì cái ông mà của giám đốc đó, ông yêu cầu là phải có cái form của cái chỗ mình ở, của cái cảnh sát chỗ mình ở, người ta xác nhận là mình là clear rồi, mình không có cái gì hết.
Nó gọi là police clearance letter đó. Yes, mình cố gắng làm theo cái
Thì mà em đã làm xong rồi, em đã gửi cho người ta đi hai lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng em đã gửi đi rồi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục người ta gửi cái đó về, thì em làm như thế nào ạ?
Chắc là cứ phải cố gắng giờ gửi tiếp đi, giờ sao. Nói chung thì mấy cái lá thư đó thì nó cũng, nó phiền thôi, không gì lấy thì dễ thôi, nhưng mà nó phiền, nó mất công.
Ý em là em chỉ sợ là không biết có hồ sơ có giải quyết được không, tại vì nếu vậy người ta cứ tiếp tục gửi thì người ta sẽ hold cái hồ sơ lại hay sao ạ?
Cái chuyện nó có thể xảy ra chị. Cái chuyện mà một khi mà nó cứ yêu cầu hoài mà không có được cái lăn tay á, nhiều khi nó có thể xảy ra là nó sẽ ngầm hồ sơ lâu á, tuy là mình đã gửi đầy đủ lá thư của cảnh sát này kia.
Như vậy em không biết là mình có phải viết lá thư cho họ khi mà mình gửi cho người ta hay sao không ạ, để trình bày hay là như thế nào không mà luật
không thì trình bày thêm một lần nữa, nói là mình đã gửi ngày đó xong, bây giờ mình đã gửi lại cái copy của những cái police clearance letter đó, xin lại gửi lại tiếp. Chứ giờ sao giờ không thử đâu có được chuyện. Nhưng mà bên di trú nó dễ chị, một khi mà có vấn đề nó cứ dậy hoài, nhiều khi nó bị trục trặc hoài.
Dạ rồi, em cảm ơn luật sư.
Cũng rất là khó khăn trong trường hợp của chị ha.
Cái đó nó khó thử quá.
Thôi chị cố gắng nha.
Cảm ơn chị.
Chúc chị may mắn, xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Rồi, vị này cũng vừa rời khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Chào anh chị, chào luật sư. Dạ, em tên Dũng, cái câu hỏi này á.
Dạ, mời anh ạ.
Em qua đúng năm 94 mà em bị hai cái đi điếp vô ăn á, dạ, có kêu quốc tịch được không vậy?
Anh qua năm mấy?
Em qua lúc năm 92 mà năm 94 em bị hai cái đi điếp vô ăn.
Nhưng mà ngoài cái đó ra còn cái gì khác không anh?
Dạ, không có còn gì nữa chứ.
Nhưng mà đi đốt da có nặng không? Nói chung là có ai bị thương, bị đau, nó có phạt mình felony không? Nó có bắt mình bỏ tù lâu không?
Không, bỏ tù đi ngày rồi cái ban thôi là...
Anh nghĩ là anh có cơ hội anh ơi, anh muốn tốt nhất là anh xin cái bộ sơ hình sự của anh, cái vụ mà DWI đó. Anh kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, về quốc tịch, anh nhờ người ta nghiên cứu. Thông thường là nếu mà cái hình sự nó nằm ngoài 5 năm vừa rồi, okay, nghĩa là năm nay là năm 2020, mà nó nằm trước năm 2015, thì thường thường nó là ok anh, của anh nó là hai cái năm 1994. Okay, nói chung là hai mươi mấy năm rồi. Rồi sau đó không bị một cái gì khác. Anh có đi đâu, anh ra nước ngoài không? Anh có đi Việt Nam không?
Dạ em cũng như 4-5 năm vậy, em mới đi về Việt Nam một lần rồi vậy.
Ok, nhưng mà khi mà anh vô lại, nó có nhìn anh lại không? Nó làm phiền, làm khó anh không?
Dạ không.
Ok. Yeah, chắc là anh nên cầm mấy cái bộ sơ đó. Vô kiếm một dưỡng phòng luật sư chuyên về di trú, người ta tư vấn anh lại. Tại vì sao khi mà có hình sự nó khó nói lắm anh. Khi mà có hình sự ở trên đài nó hơi... mình tế nhị xíu. Nói chung là khó đoán lắm trước khi là coi. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì chắc là nếu mà chỉ có hai cái duy nhất, hai cái DWI mà chỉ là misdemeanor nha. Mà từ năm 1994 thì là chắc là ok anh.
Dạ.
Rất có thể là anh có thể là đi phỏng vấn bằng tiếng Việt luôn. Anh có chơi 50 chưa?
Dạ em mới 50 à. Dạ năm nay là 50 tuổi rồi.
Dạ tại vì nếu mà anh có thể sang trên 20 năm. Ok. Mà dạ, anh vô là năm 92 đúng không? Là chắc là
dạ, thể sang anh đó.
Nghĩa là 20-50 dạ. Là rất có thể là anh được đi phỏng vấn bằng tiếng Việt. Nghĩa là mang người thông dịch đi theo. Để giải thích sở di trú, ví dụ mà DWI mà khi đi thi quốc tịch được quyền đi thi một tiếng Việt, nghĩa là có người thông dịch.
Dạ. Rồi nghe bây giờ em có cần giấy tờ gì cái đó không? Tôi có cần xin giấy gì bên tổ em mở rồi, chứng minh mình đang có
tờ. Dạ, nếu không nữa thì nhiều khi dân phòng luật sư người ta có thể là kiếm cái bộ sơ cho anh, nhưng mà nhiều khi người ta trả canh tiền thôi anh, cái bộ hình sự á. Dạ, vâng.
Dạ, vậy chắc có thể có gì anh dẫn rồi, em ra văn phòng luật sư có gì giúp chùm em ha.
Dạ, ok anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh chị nha. Dạ, vâng,
cảm ơn anh.
Dạ, vâng.
Đường dây điện thoại bây giờ còn trống nha, quý vị có thể gọi vào. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình.
Dạ, vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, bây giờ Duy cho em hỏi một luật sư Michael Cao một câu hỏi.
Dạ, mời anh.
Dạ, vâng, mời anh Duy.
Em muốn qua lãnh con em gái, em cần đem theo những cái giấy tờ gì đến văn phòng luật sư?
Anh mở hồ sơ chưa, là anh có tịch Mỹ và lãnh cho em gái Việt Nam đúng không?
Dạ.
Ok, so anh cần mang theo cái bằng quốc tịch, cần mang theo bằng lái của anh, mang theo cái khai sinh của anh, khai sinh của người em gái. Ở trong hai cái khai sinh đó phải trùng ba má hoặc là cả bà lẫn má. Nếu mà có giấy được kết hôn của ba má thì càng tốt. Rồi sau đó gia đình của người em gái ở Việt Nam, nghĩa là có chồng thì phải có khai sinh của chồng, có giấy kết hôn kèm theo mấy cái khai sinh của mấy đứa con. Dạ.
Dạ. Giả lời cái giấy kết hôn, giấy quốc tịch của em với cái mấy giấy khai sinh đó, luật sư.
Khai sinh cả đôi bên, khai sinh của anh, khai sinh của người em gái, giấy kết hôn của người em gái với chồng, khai sinh của mấy đứa con chung của vợ chồng.
Cho em hỏi, nếu mình đem giấy kết hôn tiếng Việt, mình còn có đem tới bên phòng luật sư dịch lại luôn sao?
Dạ, thường thường là mấy cái dịch vụ bên phòng luật sư người ta dịch hết anh ơi. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao vẫn đang trên làn sóng cùng với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa nha. Quý vị có những câu hỏi nào thì hãy nhanh gọi vào trước khi chúng ta hết giờ. Và
dạ vâng, chắc Thanh Hùng và Như Tuyền xin gửi đến quý thính giả một lần nữa số điện thoại văn phòng của luật sư Cao nhé. Dạ vâng, số điện thoại văn phòng thứ nhất là ở Asian Times Square, với số điện thoại để quý thính giả liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại trong văn phòng trong Cali Sài Gòn Mo đó là 214-703-0903, 214-703-0903. Và xin được mời một vị trên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Tú.
Dạ, mời chị.
Em cho em hỏi là thí dụ như bây giờ ông xã em mà muốn bảo lãnh cho ba mẹ ông xã em á, thì mình khoảng thời gian mình chờ đợi là bao lâu hả luật sư?
Dạ, chồng có quốc tịch, nghĩa là con có quốc tịch bảo lãnh cho ba má Việt Nam định cư có 5 chị, 5 tới 5 rưỡi đâu đó chị.
Nếu như mà không có quốc tịch có lãnh được thẻ xanh không, hay là phải đợi có quốc tịch mới lãnh?
Phải có quốc tịch trên 21 mới bảo lãnh định cư được ba má. Không có quốc tịch nghĩa là thẻ xanh không có bảo lãnh định cư được.
Còn nếu như mà mình lãnh dạng đi du lịch thì có được không luật sư, hay là phải có quốc tịch mới lãnh được?
No, du lịch không có cần người bảo lãnh. Du lịch tự nộp hồ sơ, tự đóng phí, tự đi phỏng vấn, không có cần một người ở bên Mỹ đứng ra bảo trợ bảo lãnh. Dạ.
Yeah. Ok. Còn nếu như mà muốn bảo lãnh dạng mà định cư thì mình phải có quốc tịch.
Dạ, yeah, quốc tịch
trên 21. Đợi một năm.
Nó thì nộp đơn xong thì giá tới năm rưỡi, dạ, yeah, đi phỏng vấn, dạ.
Dạ. Nếu như mà ba mẹ lớn tuổi thì mình có vấn đề trở ngại gì ở trong cái chuyện mà phỏng vấn không? Ví dụ như một trong ba với mẹ có bệnh hay là gì đó thì nó có trở ngại gì không luật sư?
Thường thường là không chị. Mấy bệnh già, mấy bệnh người lớn tuổi thì nó không ảnh hưởng. Lãnh sự người ta chỉ có sợ là sợ mấy cái bệnh truyền nhiễm chị. Bệnh mà bệnh lây, bệnh kiểu mà lao, bệnh mà mấy cái lây thì người ta sợ thôi. Với bệnh người già thường thường là không chị.
Cái này cũng không phải lây mà giống như bị Alzheimer này kia, bệnh cũng
nó cái đó không có vấn đề chị ơi. Alzheimer mấy cái đó không có vấn đề chị. Dạ.
Ok. Rồi.
Cảm ơn chị rất nhiều nhé đã gọi vào chương trình. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi, thưa quý vị. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, bắt đầu từ 3:15 cho đến 3:50. Quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi vào chương trình hỏi, thì luật sư Michael Cao sẽ trả lời quý vị ngay lập tức rất là nhanh. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì quý vị có thể ghé đến các văn phòng. Thứ nhất là văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall và thứ nhì là trong Asia Times Square. Bên cạnh đó thì luật sư còn có các văn phòng ở Houston cũng như tại Việt Nam trong việc phục vụ quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại của luật sư Michael Cao xin được gửi đến quý vị.
Dạ vâng, đầu tiên là số điện thoại ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, đây là văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall nhé, 214-703-0903. Và cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Mến chúc luật sư Michael Cao ăn Tết thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại luật sư vào năm tới, luật sư nha.
Dạ vâng, Michael cũng xin chỉ có nhắc là cuối tuần này quý vị nào ăn uống thì nên rất là cẩn thận về vấn đề lái xe, hay là nhờ ai đứng là lái xe, designated driver hoặc là có Uber. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn những gì thì cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin hẹn lại năm sau. Xin kính chào và chào Thanh Hùng và Như Tiệp.
Dạ vâng, xin chào luật sư ạ.